Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, Đức Trinh Nữ cực khôn cực ngoan, Đức Trinh Nữ rất đáng kính chuộng, Đức Trinh Nữ rất đáng ngợi khen, Đức Trinh Nữ có tài có phép. Quý bạn thính giả thân mến, tước hiệu cuối cùng của loạt tước hiệu bắt đầu với từ Mater là Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, Mater Salvatoris. Tước hiệu này diễn tả hai thời điểm chính yếu trong cuộc đời Đức Mẹ và cuộc đời của Chúa Giêsu, Giáng sinh và Thập giá. Ngày Chúa Giáng sinh, các thiên thần loan báo tin vui cho các mục đồng và nói với họ, hôm nay đấng cứu thế đã được sinh ra cho các ngươi. Con đường cuộc sống ấy của Chúa Giêsu sẽ kết thúc với cái chết thảm thương trên thập giá, đem lại ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Sau khi Pharaoh Ai Cập đặt ông Giuse làm tể tướng, vua đổi tên cho ông và gọi ông là Sopnath-Paneach, sự cứu thoát của thế giới. Sự cứu rỗi giống như là chiều thiên của công trình tạo dựng. Vì thế thêm vào tước hiệu Mater Creatoris, mẹ đấng tạo hóa, là tước hiệu Mater Salvatoris, mẹ đấng cứu thế. Cũng có thể nói thêm rằng vì tước hiệu đấng cứu thế là tước hiệu chính của Chúa Giêsu, nên tước hiệu mẹ đấng cứu thế cũng là tước hiệu chính của Đức Maria. Điều này cho chúng ta biết trong suốt cuộc đời mình, Đức Maria đã kết hiệp mật thiết với hiến tế cứu chuộc của Chúa Kitô, đến độ mẹ được coi là đấng đồng công cứu chuộc nhân loại. Chương trình này của Thiên Chúa đã được sứ thần Gabriel loan báo cho Thánh Giuse ngay sau khi Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu. Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau loạt tước hiệu bắt đầu với từ Mater, đến loạt tước hiệu bắt đầu với từ Virgo, Đức Trinh Nữ. Virgo Prudentissima, Đức Trinh Nữ rất thận trọng, hay Đức Nữ cực khôn cực ngoan. Bức tranh diễn tả Đức Maria Trinh Nữ rất cẩn trọng với các câu kinh thánh minh giải. Sách Samuel chương 25 kể lại chuyện bà Abigail, vợ ông Navan, là người đàn bà khôn khéo, có duyên và vô cùng cẩn trọng, đã cứu ông Navan khỏi bị tru diệt bởi tay David vì thái độ vô ơn của ông. Sau này khi ông Navan chết, bà trở thành vợ của David, lúc đó đang phải trốn chạy vua Saul vì bị nhà vua truy nã. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cũng kể lại dụ ngôn 10 trinh nữ đi đón chàng rể, 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. Các cô khôn ngoan đem đèn và dầu dự trữ theo, còn các cô khờ dại đem đèn nhưng không đem dầu theo, nên phải đi mua dầu, về gõ cửa nhưng không được mở cửa và bị loại khỏi tiệc cưới. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cũng khuyên các môn đệ hãy cẩn trọng. Sách Châm Ngôn còn khuyên người lười biếng hãy bắt chước con kiến cẩn thận, siêng năng, cần mẫn làm việc để có thực phẩm quanh năm. Ông Job thì hỏi, ai đã cho con gà trống bản năng thông minh như vậy? Nếu cẩn trọng là nhân đức đầu tiên của các nhân đức chính, điều hành các nhân đức khác đến độ Thánh Tô-ma không ngần ngại nói, nó hoạt động trong mọi nhân đức như mặt trời ảnh hưởng trên tất cả những gì hiện hữu, thì đức trinh nữ rất thánh lại không có sự cẩn trọng ở mức độ tột đỉnh hay sao? Đức Maria nhận biết công trình của Thiên Chúa trong tất cả cuộc sống của mẹ và chỉ tín thác nơi người mà thôi. Chỉ cần đọc lại kinh Magnificat mà Thánh Bernardo cùng với Thánh Ambrogio gọi là bài Thánh ca cuộc xuất thần sự khiêm hạ của Đức Trinh Nữ, chúng ta sẽ cảm nghiệm được thực tại ấy. Virgo Veneranda, Đức Trinh Nữ rất đáng tôn kính hay kính chuộng. Chúng ta phải kính trọng, yêu mến, tin tưởng và tôn kính Đức Mẹ vì các sự cao cả và nhân đức của Mẹ khiến cho Mẹ đáng được như thế. Chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, sự chọn đời đồng trinh, sự tràn đầy ơn thánh, sự bầu cử quyền thế của mẹ bên Thiên Chúa và sự đáng mến yêu của mẹ là những lý do của một sự tôn sùng duy nhất phải có đối với mẹ. Nói cho cùng, điều này được xây dựng trên sự thánh thiện của mẹ. Một sự thánh thiện tuyệt đối đến độ Đức Trinh Nữ Maria được coi như một bổ túc ân sủng của chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Nói một cách đúng đắn, như người ta đã viết, một nghệ sĩ được tán tụng và tôn kính trong các tác phẩm của mình. Nơi Đức Maria, chính bởi vì mẹ là tuyệt tác của vũ trụ mà chúng ta tôn kính tuyệt đỉnh sự thánh thiện và sự rạng ngời các công trình của Thiên Chúa. Chính Đức Trinh Nữ đã nói tiên tri về số phận vinh quang của mẹ như sau: mọi thế hệ sẽ nói tôi là người có phước. Và từ luôn mãi, giáo hội coi mẹ là đấng đáng kính và thánh thiện, thánh thiêng và đáng kính, bằng cách áp dụng cho mẹ các kiểu diễn tả của thánh kinh như được ghi trên bức tranh, vua Salomon đứng lên và đến gặp mẹ mình. Như thế để nói rằng chính Thiên Chúa là đấng đầu tiên tôn kính mẹ thánh của Ngài. Virgo Predicanda, Đức Trinh Nữ rất đáng ngợi khen. Đây là lời dịch diễn tả nguyên nghĩa của từ Latin trong kinh cầu Đức Bà Lauretana. Đức Trinh Nữ đáng được ca ngợi. Ngoài ra, Thánh Kinh đã ca tụng Đức Trinh Nữ. Phụng vụ của giáo hội, các lễ và các lời cầu nguyện mọi mùa, các giáo phụ, các thánh, các tác giả Kitô, các thi sĩ và nghệ sĩ đã luôn luôn cử hành sự cao cả của mẹ. Chính Đức Maria trong bài Thánh Ca Magnificat đã nói trước các lời chúc tụng mà mọi thế hệ sẽ gán cho mẹ. Đây là một bài thánh ca mà Thánh Ambrogio định nghĩa là sự xuất thần lòng khiêm tốn của Đức Trinh Nữ, là người đầu tiên kinh ngạc về sự cao cả của mình. Và chúng ta một lần nữa lặp lại với các kiểu diễn tả mượn từ lời Chúa trong Thánh Kinh, như lời ông Uddija ca tụng bà Juditha. Vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi người. Các con bà sẽ ngợi khen bà có phúc, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Đối với chúng ta là các Kitô hữu, vinh danh mẹ thánh của Thiên Chúa không là gì khác hơn là theo một trong những linh hứng riêng biệt của đức tin công giáo, đó là khát vọng sâu thẳm nhất của con tim, là con cái của chúng ta. Virgo Potens, Đức Trinh Nữ quyền năng hay Đức Nữ có tài có phép. Quyền năng của Đức Maria là một quyền năng bầu cử trước tòa Thiên Chúa cho tín hữu và tất cả những ai tin vào mẹ và chạy đến với mẹ. Theo Thánh Bonaventura, Thiên Chúa không từ chối mẹ điều gì, vì thế thánh nhân gọi mẹ là đấng khẩn nài toàn năng. Đó là đề tài sự bầu cử của mẹ Maria. Với lời cầu xin của mẹ Thiên Chúa hoàn thành công trình cứu chuộc chúng ta bằng cách ban cho chúng ta tất cả các hoa trái cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Sự liên tục trong công trình cứu rỗi của mẹ dựa trên sứ mệnh đồng cứu chuộc nhân loại của mẹ. Thánh Bernardo diễn tả quyền năng lời bầu cử của mẹ Maria như sau: vì bản tính của Thiên Chúa, thực thể của người và quyền năng của người, tất cả những gì mà nó là đều được gói ghém trong cung lòng Đức Thánh Trinh Nữ, nên tôi không sợ nói rằng Đức Maria đã nhận được một loại pháp lý đặc biệt trên tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa. Vì thế từ lòng mẹ như từ một đại dương thiên linh chảy ra trên chúng ta các con sông ân sủng. Do đó một cách đúng đắn, chúng ta áp dụng cho Đức Trinh Nữ các lời của Thánh Kinh diễn tả ý niệm này. Mọi sự cao cả và quyền năng đến từ tay người. Trong đấng ban sức mạnh cho tôi có thể đương đầu với mọi khó khăn. Chúa giơ tay biểu dương uy lực. Cánh tay toàn năng của Thiên Chúa tạo trật tự cho vũ trụ. Cánh tay quyền năng của Đức Trinh Nữ nâng đỡ sự nghèo nàn của chúng ta bên Thiên Chúa.